Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Talk Like TED của Carmine Gallo là một cuốn sách phi hư cấu về giao tiếp, thuyết trình và nói trước công chúng. Tác giả tiếp cận chủ đề này bằng cách quan sát hàng trăm bài TED Talk, phỏng vấn diễn giả và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia về tâm lý học, truyền thông và thần kinh học. Mục tiêu của sách không phải là biến mọi người thành diễn giả sân khấu chuyên nghiệp, mà là chỉ ra vì sao một số bài nói có sức cuốn hút, dễ nhớ và có khả năng thuyết phục. Gallo trình bày 9 bí quyết nói trước công chúng, được nhóm thành 3 hướng chính: tạo cảm xúc, tạo sự mới mẻ và tạo khả năng ghi nhớ. Điểm thực tế của sách nằm ở chỗ các nguyên tắc này có thể áp dụng cho bài thuyết trình kinh doanh, bài giảng, bài gọi vốn, bài phát biểu nội bộ hoặc bất kỳ tình huống nào cần truyền đạt một ý tưởng rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm đam mê làm cho thông điệp có sức lây lan cảm xúc. Một luận điểm trung tâm của Talk Like TED là người nghe thường bị thuyết phục không chỉ bởi dữ kiện mà còn bởi mức độ người nói thật sự quan tâm đến điều mình đang trình bày. Gallo cho rằng các diễn giả TED hiệu quả thường tìm được một mối liên hệ cá nhân và có ý nghĩa với chủ đề. Điều này không có nghĩa là bài nói phải luôn nói về một giấc mơ lớn lao, mà là người nói cần xác định phần nào của chủ đề khiến mình thấy đáng nói. Khi người nói có năng lượng thật, giọng nói, nét mặt, nhịp trình bày và lựa chọn từ ngữ đều trở nên tự nhiên hơn. Người nghe có thể cảm nhận sự nhất quán đó, nên họ dễ tin rằng thông điệp không chỉ là một bài trình bày được soạn sẵn. Điểm đáng chú ý là Gallo không xem đam mê như một phẩm chất bẩm sinh. Ông xem nó như một quá trình đào sâu, tìm ra lý do vì sao chủ đề này quan trọng với người nói và với người nghe. Với những bài thuyết trình công việc vốn khô khan, nguyên tắc này vẫn hữu ích vì nó buộc người nói chuyển trọng tâm từ báo cáo thông tin sang giải thích ý nghĩa của thông tin đó. Thứ hai, kể chuyện giúp ý tưởng trở nên cụ thể và dễ đồng cảm. Gallo nhấn mạnh rằng kể chuyện là một trong những công cụ thuyết phục mạnh nhất trong giao tiếp. Một dữ kiện đơn lẻ có thể làm người nghe hiểu, nhưng một câu chuyện phù hợp thường giúp họ nhớ và cảm thấy có liên quan. Trong sách, ông phân biệt nhiều dạng câu chuyện có thể dùng trong thuyết trình, như câu chuyện cá nhân, câu chuyện về người khác, hoặc câu chuyện về một sản phẩm, một tổ chức, một vấn đề xã hội. Điểm quan trọng không nằm ở việc kể cho dài hay gây xúc động quá mức, mà nằm ở chức năng của câu chuyện. Nó phải làm rõ một ý chính, đặt dữ liệu vào bối cảnh, hoặc cho người nghe thấy hậu quả thật của một vấn đề. Khi một bài nói chỉ có khái niệm trừu tượng, người nghe phải tự hình dung quá nhiều. Khi có câu chuyện, ý tưởng được gắn với nhân vật, tình huống, lựa chọn và kết quả. Nhờ vậy, thông điệp trở nên dễ tiếp nhận hơn. Cách tiếp cận của Gallo đặc biệt hữu ích cho người làm kinh doanh, giáo dục hoặc lãnh đạo vì họ thường phải biến số liệu, kế hoạch và chiến lược thành điều mà người khác thật sự quan tâm. Thứ ba, sự mới mẻ, bất ngờ và hài hước giữ cho người nghe tỉnh táo. Một phần quan trọng trong Talk Like TED là ý tưởng rằng bộ não chú ý mạnh hơn khi gặp điều mới, điều bất ngờ hoặc một cách diễn đạt khác thường. Gallo gọi đó là những khoảnh khắc khiến người nghe giật mình chú ý, có thể là một hình ảnh mạnh, một đạo cụ, một ví dụ trái với dự đoán hoặc một câu so sánh làm sáng tỏ vấn đề. Những yếu tố này không phải để trang trí, mà để phá vỡ nhịp đơn điệu, thường thấy trong các bài thuyết trình. Khi mọi thứ diễn ra theo đúng dự đoán, người nghe dễ chuyển sang trạng thái nghe thụ động. Khi có một điểm mới được đưa vào đúng lúc, họ phải điều chỉnh lại sự chú ý. Gallo cũng bàn về hài hước, nhưng theo hướng thận trọng. Ông không khuyên người nói biến mình thành diễn viên hài hay kể chuyện cười gượng ép. Hài hước hiệu quả thường đến từ quan sát đời thường, tự chào nhẹ hoặc một phép so sánh thông minh. Nó làm không khí bớt căng, khiến người nói dễ gần hơn và giúp người nghe cởi mở hơn với thông điệp. Tuy vậy, yếu tố mới lạ chỉ có giá trị khi phục vụ ý chính, nếu không nó dễ trở thành màn trình diễn rời rạc. Thứ tư, giới hạn 18 phút buộc người nói chọn lọc điều cốt lõi. Một trong những nguyên tắc nổi tiếng nhất trong sách là quy tắc 18 phút của TED. Gallo giải thích rằng thời lượng ngắn không chỉ là một quy định sân khấu, mà còn là một cách giảm tải nhận thức cho người nghe. Khi một bài nói kéo dài quá lâu và chứa quá nhiều ý, người nghe khó phân biệt đâu là phần quan trọng nhất. Giới hạn thời gian buộc người nói phải làm công việc khó hơn, đó là chọn một thông điệp trung tâm, loại bỏ chi tiết phụ và sắp xếp nội dung sao cho mạch lạc. Sách cũng thường gắn nguyên tắc này với cấu trúc 3 phần, vì con người có xu hướng nhớ tốt hơn khi thông tin được gom thành một số nhóm rõ ràng. Với người chuẩn bị thuyết trình, bài học thực tế là không nên bắt đầu bằng việc làm slide, nên bắt đầu bằng một câu chủ đề ngắn, sau đó chọn 3 luận điểm hỗ trợ, rồi mới tìm câu chuyện, hình ảnh hoặc dữ liệu phù hợp. Cách làm này giúp bài nói tránh tình trạng đầy chữ, đầy số liệu nhưng thiếu định hướng. Nó cũng khiến người nói biết rõ điều gì cần được khán giả nhớ sau khi buổi trình bày kết thúc. Cuối cùng, tính chân thật và luyện tập làm cho bài nói có vẻ tự nhiên. Talk Like TED không xem sự tự nhiên là kết quả của ứng biến hoàn toàn. Ngược lại, Gallo cho thấy những bài nói có vẻ nhẹ nhàng thường được chuẩn bị rất kỹ. Diễn giả cần luyện tập để kiểm soát nhịp nói, chuyển ý, ngôn ngữ cơ thể và thời lượng. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là đọc thuộc lòng. Mục tiêu là đủ quen với nội dung để có thể nói như đang trò chuyện với người nghe. Đây là điểm khác biệt quan trọng vì nhiều người chuẩn bị thuyết trình bằng cách ghi nhớ từng câu, rồi khi đứng trước khán giả lại trở nên cứng nhắc. Gallo cũng nhấn mạnh tính chân thật, tức là người nói nên ở trong phạm vi kinh nghiệm, năng lực và giọng điệu của mình. Nếu cố bắt chước một diễn giả nổi tiếng, dùng hài hước, không hợp tính cách hoặc phóng đại cảm xúc, người nghe dễ nhận ra sự lệch pha. Tính chân thật tạo niềm tin, còn luyện tập tạo sự kiểm soát. Hai yếu tố này bổ sung cho nhau. Một bài nói chỉ chân thật nhưng thiếu luyện tập có thể rời rạc. Một bài nói luyện quá kỹ nhưng thiếu chân thật có thể giống trình diễn máy móc. Gallo đặt hiệu quả thuyết trình ở điểm cân bằng giữa chuẩn bị nghiêm túc và sự hiện diện tự nhiên. Kết luận, Talk Like TED phù hợp với người thường xuyên phải trình bày ý tưởng như nhà quản lý, doanh nhân, giáo viên, chuyên gia bán hàng, nhà sáng lập, sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn nói rõ ràng hơn trước một nhóm người. Sách cũng hữu ích cho người sợ nói trước công chúng vì nó chia kỹ năng thuyết trình thành những thành phần có thể luyện tập thay vì coi khả năng nói hay là tài năng bẩm sinh. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc người đọc có thể áp dụng ngay vào cách chọn chủ đề, viết cấu trúc, kể chuyện, dùng hình ảnh, rút ngắn nội dung và luyện tập trước khi trình bày. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc hiểu rằng một bài nói hiệu quả không chỉ truyền thông tin, mà còn phải tạo cảm xúc, giữ sự chú ý và để lại một dấu vết rõ trong trí nhớ người nghe. So với nhiều sách public speaking khác, điểm nổi bật của Talk Like TED là nó dựa trên một kho ví dụ rất quen thuộc với thời đại truyền thông số, đó là các bài TED Talks. Gallo không chỉ đưa lời khuyên chung chung, mà phân tích những mô thức lặp lại trong các bài nói được nhiều người xem và ghi nhớ. Vì vậy, cuốn sách đứng ở vị trí khá riêng trong nhóm sách thuyết trình, vừa thực dụng, vừa dễ hình dung, vừa gắn với các chuẩn mực giao tiếp hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Carmine Gallo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!